khí vũ trụ, chương 458, xé rách cổ côn đảo. Góc truyện audio.com, chương 458, xé rách cổ côn đảo. Tại cổ côn đảo hộ trận lối vào, Lam tiểu bố chỉ là một kích tựu nổ nát cổ côn đảo cửu cấp phòng ngự tiên trận. Bất quá cái này cũng không tính toán xong. Hắn lần nữa oanh ra thứ hai kích. Thứ hai kích mang tất cả lấy đầy trời sát thế theo cổ côn đảo trên không oanh xuống. Giờ khắc này cổ côn đảo bên ngoài không gian hết thảy hủy diệt khí tức đều bị Lam tiểu bố cái này một kích cuốn đi. Tất cả mọi người sợ ngây người. Người kia là ai à, như này sinh mãnh. Vừa mới giết cổ côn đảo mười mấy tên hộ vệ. Lại một kích nổ nát cổ côn đảo phòng ngự tiên trận. Cái này cũng chưa tính. Xem người này thứ hai kích uy thế. Sợ là muốn đem toàn bộ cổ côn đảo đều xúc thành đất bằng a, dừng tay. Xa xa gấp độn mà đến Lượng Liên Sơn hoảng sợ kêu lên. Cái này một kích xuống dưới. Hắn lượng ra cổ côn đảo còn có thể tồn tại. Oanh, trường kích rơi xuống. Một đạo cơ hồ muốn xé rách không gian kích mang rơi xuống. Theo một trượng hóa thành hai trượng tại hóa thành bốn trượng. Tám trượng, giờ khắc này sở hữu theo cổ côn đảo vọt ra tu sĩ đều là tranh thủ thời gian tế ra pháp bảo. Cái này một kích xuống dưới. Không chỉ nói cổ côn đảo, coi như là bọn hắn cũng có mạng nhỏ chi lo. Đáng sợ kia hủy diệt khí tức. Không ngăn cản lời nói tất nhiên sẽ trọng thương. Thậm chí bị giết. Rất hiển nhiên. Cái này động thủ người căn bản cũng không có nửa điểm lưu tình. Vài tên đại tông môn khách sắc mặt đều là khó nhìn lên. Vô luận người đến là ai. Dám đối với bọn họ động thủ. Cũng quá to gan lớn mật rồi. Muốn chết. Gầm lên giận dữ theo cổ côn đảo truyền ra. Đi theo một gã thân ảnh màu lam phóng lên trời. Theo cái này một đạo màu xanh ra trời thân ảnh mang tất cả đi ra chính là một vòng sáng chói lam mang. Lam mang cũng là tại ngay lập tức thời gian kéo dài. Sau đó trực tiếp oanh hướng về phía cái này một đạo hướng về cổ côn đảo thật dài kích mang. Lượng Liên Sơn cùng phần đông lượng gia tu sĩ trông thấy cái này một đạo màu xanh ra trời sáng chói hào quang về sau. Đều là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn biết rõ ai vậy xuất thủ. Lượng gia Lượng Cốc Tình. Lượng Cốc Tình cũng không phải Lam gia bán thần cảnh cường giả. Bất quá tại Lượng gia. Coi như là bán thần cảnh cũng không nhất định là Lượng Cốc Tình đối thủ. Tại Lượng gia. Đều nói Lượng Cốc Tình là tiên đế viên mãn. Trên thực tế chỉ có Lượng Liên Sơn mới biết được. Lượng Cốc Tình vừa mới bước vào tiên đế 7 tầng. Nhưng thực lực của hắn tuyệt đối có thể tại Lượng gia sắp xếp nhập top 3 liệt kê. Có thể nói nếu như không phải Lượng cô tài cổ côn huyết mạch thức tình. Lượng Cốc Tình tại Lượng gia địa vị đem càng ngày càng cao. Cho nên mỗi lần gia tộc đại hội. Lượng Liên Sơn đối với Lượng Cốc Tình ý kiến đều là phi thường coi trọng. Lượng Cốc Tình bình thường cũng không nhiều lời nói. Bất quá pháp bảo của hắn phi thường có đặc sắc, bởi vì hắn ưa thích màu xanh da trời. Chẳng những pháp bảo của hắn là một thanh lam đao, mà ngay cả thần thông nhan sắc cũng là màu xanh da trời. Lượng Cốc Tình ra tay, tại Lượng Liên Sơn xem ra, Lam tiểu bố cái này một kích nhất định có thể ngăn trở. Ít nhất sẽ không để cho cổ côn đảo hủy diệt, răng rắc. Hai đạo sát mang oanh cùng một chỗ. Sát thế nổ. Không gian từng đợt lay động. Đi theo dưới chân bắt đầu kịch liệt lắc lư. Xa xa tất cả mọi người có thể rõ ràng trông thấy. Màu trắng kích mang cùng màu xanh da trời đao mang oanh cùng một chỗ về sau. Chính giữa nhiều ra một tia nhàn nhạt hồng sắc tơ máu. Oanh. Càng thêm kịch liệt nổ vang tại dưới chân nổ tung. Tất cả mọi người rung động phát hiện, dưới chân mặt đất xuất hiện một đạo thật sâu khe hở. Hai cái bên bóng người theo hư không ngã rơi xuống, vừa vặn rơi vào cái này khe hở hai bên. Giờ khắc này thời gian thật giống như bất động xuống. Tất cả mọi người chằm chằm vào dưới chân khe hở. Cái khe này tại chậm rãi mở rộng kéo dài. Tựa hồ muốn toàn bộ Cổ Côn Đảo chia làm hai bên. Không, dựa theo loại này vỡ ra xu thế xuống dưới. Cổ Côn Đảo tất nhiên sẽ bị chia làm hai nửa. Mà cái kia ngã xuống tại khe hở hai bên bóng người. Mọi người cũng đều nhìn rõ ràng rồi. Đây là người mặc áo lam nam tử. Chỉ là một đạo khí nhọn hình lưỡi dao theo mi tâm của hắn rơi xuống. Đưa hắn chẻ thành hai nửa mà thôi. Cổ Côn Đảo trong ngoài đều là tĩnh mịch bình thường. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Lam Tiểu Bố tay cầm trường kích vẫn là đứng ở Cổ Côn Đảo hộ trận bên ngoài. Bất đồng duy nhất chính là Cổ Côn Đảo hộ trận sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa Cổ Côn Đảo chính giữa xuất hiện một đạo vết rạn. Cái này một đạo vết rạn vẫn còn chậm chạp mở rộng. Nhàn nhạt tiên linh vận khí tức từ nơi này vết rạn trong tràn ra. Theo thời gian trôi qua, cái này tràn ra tiên linh khí càng ngày càng đậm. Ai cũng tin tưởng là chuyện gì xảy ra. Đây là bổ ra Cổ Côn Đảo tiên mạch. Chỉ cần thời gian trôi qua, Cổ Côn Đảo sớm muộn sẽ bị cái này một đạo khe hở xé vi hai nửa. Sở hữu nhìn ra lúc này đây đụng nhau tu sĩ đều là hít một hơi lãnh khí. Nếu như không phải Lượng Gia Lượng Cốc tỉnh ra tay ngăn cản thoáng một phát. Cái này một kích cũng đã triệt để xé rách toàn bộ Cổ Côn Đảo. Có thể Lượng Cốc tỉnh ngăn cản thoáng một phát cũng là không làm nên chuyện gì. Người ta một kích đem Lượng Cốc tỉnh thần thông hủy diệt không nói. Dư uy vẫn là bổ ra Cổ Côn Đảo. Xa xa chạy trốn tới Lượng Trường Tư toàn thân lạnh cả người. Hắn hay vẫn là đã tới chậm một bước. Cổ Côn Đảo đã xong. Lượng gia đã xong. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Hối hận không có nghe Lam Tiểu Bố lời nói. Chủ động dừng lại côn bằng số chờ Lam Tiểu Bố. Hối hận khống chế côn bằng số chạy trước đi nha. Đáng tiếc không có đã hối hận. Hết thảy đều đã chậm. Lượng Liên Sơn không bao giờ nữa là phẫn nộ. Mà chuyển biến thành chính là vô tận sợ hãi. Hắn đoán được người đến là ai. Nhất định là cái kia Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố bị lỗ đen vòng xoáy cuốn đi đều không có chết. Có thể thấy được thực lực mạnh bao nhiêu. Giờ khắc này, hắn đã tin tưởng Lượng Trường Tư lời nói. Lam Tiểu Bố loại thực lực này. Ở đâu cần bố trí cái gì hư không trận pháp tiêu diệt tịch thần cốc. Cho dù là cứng đối cứng, người ta cũng có thể tiêu diệt tịch thần cốc A. Thực lực này tuyệt đối là thần nhân cảnh. Tất cả mọi người khôi phục lý trí. Tỉnh táo lại, lúc ban đầu lên tiếng ủng hộ Lượng Liên Sơn hơn 10 người đều là vô ý thức lui về phía sau một hai bước. Đem Lượng Liên Sơn đột xuất đến. Vốn là trực tiếp muốn khai chiến Lượng Liên Sơn. Lại đối với Lam Tiểu Bố ôm quyền. Vị đạo hữu này, ta Lượng gia hẳn là từ chỗ nào đắc tội ngươi. Thứ nhất là hủy diệt ta Lượng gia hộ đảo đại trận. Còn giết ta Lượng gia trưởng lão. Bổ ta Lượng gia gia viên. Lời nói là nói ra rồi. Lượng Liên Sơn trong nội tâm lo lắng nghĩ đến kế tiếp ứng nên như thế nào. Bởi vì hắn biết rõ Lam Tiểu Bố cùng hắn Lượng gia là có đại thù. Lam Tiểu Bố lạnh lùng chằm chằm vào Lượng Liên Sơn. Đem bằng hữu của ta Lạc Thái Tư tống xuất đến. Còn có đem Lượng cô tài tiễn đưa đến nơi đây. Ta sẽ cho ngươi 10 hơi thời gian. Bằng hữu, chuyện này có hiểu lầm. Lượng Liên Sơn sắc mặt có hơi trắng bệch. Nếu như Lam Tiểu Bố không có tiêu diệt tịch thần cốc tiền lệ. Hắn đã sớm làm cho Lượng gia toàn bộ dốc sức liều mạng vây công rồi. Nhưng bây giờ vây công Lam Tiểu Bố. Có lẽ tự là chịu chết a. Lượng gia là không kém. Nhưng so với tịch thần cốc đến. Cái gì đều không tính là. 10, 9, 8. Lam Tiểu Bố căn bản là mặc kệ không hỏi Lượng Liên Sơn lời nói. Chỉ là tự mình tại điểm số. Hơn nữa hắn điểm số tốc độ còn cực nhanh. Trong miệng tại điểm số. Lam Tiểu Bố đã mượn nhờ hư không trận văn đem chọn cái Cổ Côn Đảo đều phong tỏa. Hắn vừa rồi thần niệm không có tìm được Lạc Thái Tư. Bất quá đã đến rồi. Hắn há có thể cứ như vậy rời khỏi. Nghe được Lam Tiểu Bố tại điểm số, Lượng Liên Sơn biết không may mắn rồi. Hắn vội vàng truyền âm cho Lượng Biên Ảnh, lập tức mang theo cô Tài ly khai. Chờ cô Tài lớn lên về sau, muốn hết mọi biện pháp cũng phải vì Lượng gia báo thù. Lượng Biên Ảnh muốn lặng yên rút đi, chỉ là hắn vừa mới thối lui ra khỏi mấy bước, một đạo đáng sợ sát khí tự bao phủ ở hắn, làm cho muốn rút đi Lượng Biên Ảnh tranh thủ thời gian ngừng lại. Tại Lam Tiểu Bố đếm tới ba thời điểm, một thanh âm rơi ghé vào lỗ tai hắn. Tiền bối, Cổ Côn Đảo một mực tại truy nã Lạc Thái Tư. Chẳng những truy nã Lạc Thái Tư, vẫn còn truy nã Côn Tiền Đảo đảo chủ Già Vân không? Cổ Côn Đảo tại truy nã Lạc Thái Tư. Lam Tiểu Bố giật mình. Đây là giải thích, Cổ Côn Đảo cũng không có bắt được Lạc Thái Tư. Lam Tiểu Bố cũng nhớ tới chính mình mới vừa tiến vào Côn Khư Hải thời điểm. Hắn chỉ biết là Lượng gia tại Côn Khư Hải bắt người. Cũng không có đi hỏi thăm đến cùng chảo chính là ai. Làm cho hắn thật không ngờ chính là Côn Khư Hải chảo dĩ nhiên là Lạc Thái Tư. Cái này làm cho Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra. Từ hôm nay trở đi, Lượng gia tuyệt đối sẽ theo Cổ Côn Đảo biến mất không thấy gì nữa. Hắn sẽ không để cho Lượng gia có một chỉ côn trùng sống sót. Chỉ cần đem Lượng gia tiêu diệt, dù là hắn tạm thời không có tìm được Lạc Thái Tư, Thái Tư cũng sẽ không có vấn đề gì. Lượng gia phát rồ, chảo Côn Khư Hải tu sĩ cướp đoạt tiên căn làm cho Lượng cô tài thôn phệ. Dùng để lớn mạnh giấm chó Cổ Côn huyết mạch. Trong đám người một nữ tử tức giận kêu lên. Cô gái này thật sự là bị Lam Tiểu Bố cứu đến người một người trong. Thanh âm của nàng lập tức tự đưa tới phần đông người phụ hỏa. Một gã đứng tại Lượng Liên Sơn cách đó không xa nam tử đột nhiên nhảy ra ngoài. Chỉ vào Lượng Liên Sơn tức giận mắng. Lượng Liên Sơn, thiệt thòi ta chờ còn vì ngươi Lượng gia chúc mừng. Không nghĩ tới ngươi Lượng gia rõ ràng làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình. Ta Côn Khư Hải tuyệt đối không thể cho phép loại người như ngươi ác độc gia tộc tồn tại. Nói xong cái này những lời này, nam tử này lập tức quay người đối với Lam Tiểu Bố một thi lễ. Vị đạo hữu này, ta đến từ Đại Côn Tiên Cung, là Đại Khôn Tiên Cung nhị cung chủ Giao Bổng Huyễn. Trước khi ta không biết Lượng gia làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình. Hôm nay đã biết. Thảo phạt Lượng gia tính toán ta Đại Côn Tiên Cung một cái. Lam Tiểu Bố đánh giá Giao Bổng Huyễn. Thằng này kiến phong sử đà bổn sự rất cường a. Chỉ là thấy thế nào cái này Giao Bổng Huyễn đều không giống như là một nhân loại. Hắn khuôn mặt hơi dài. Trên mặt có một ít đường vân. Trên đầu còn có một chi giác. Ta Tam Tiên Điện đồng dạng xem thường Lượng gia loại này buồn nôn sắc mặt. Lại có một người đứng dậy. Còn có ta Loan Tiểu Đảo. Tuyệt đối không thể để cho Lượng gia loại này thế lực tồn tại ở Côn Khư Hải. Đây là đối với Côn Khư Hải làm bẩn. Lần này đứng ra nhưng lại không lâu ủng hộ Lượng Liên Sơn giáo huấn người tới bái tì. Mười mấy hơi thở trước khi. Hắn và Lượng Liên Sơn hay vẫn là hảo huynh đệ. Đảo mắt mà bắt đầu chèn ép Lượng Liên Sơn. Đã đến giờ. Lam Tiểu Bố lại bỗng nhiên xoáy lên một đạo nguyên khí thủ ấn. Hơn 10 đạo hư không trận văn phối hợp với Lam Tiểu Bố thủ ấn. Đem một gã nam từ trẻ tuổi theo Cổ Côn Đảo ở chỗ sâu trong bắt đi ra. Người tựu là Lượng cô tài A. Lam Tiểu Bố đem chộp tới ra hỏa nhét vào dưới chân. Thằng này là thực xấu. Lớn nhỏ mắt, lồi ngạch mắt lõm. Khó khăn nhất xem chính là cái kia há mồm, dày đặc bờ môi bên ngoài trở mình. Liền nhị sư huynh tại đây mặt người trước cũng sẽ đối với chính mình nhan giá trị có 10 phần tin tưởng. Đạo hữu hạ thủ lưu tình. Chuyện này không liên quan cô tài. Là ta Lượng gia đã làm sai trước. Lượng Liên Sơn vội vàng kêu lên. Lượng cô tài là Lượng gia tương lai. Nếu như Lượng cô tài bị Lam Tiểu Bố mang đi. Vậy cũng thì xong rồi. Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có để ý tới Lượng Liên Sơn. Mà là chằm chằm vào Lượng cô tài nói ra. Chính là ngươi cái này chó chết. Bắt đi thái tử. Lượng cô tài hoảng sợ nhìn xem Lam tiểu bố. Vừa rồi cái kia nguyên khí thủ ấn xoắn tới thời điểm. Hắn căn bản cũng không có nửa điểm sức phản kháng. Cách chương.